là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trưa nay thứ sáu ngày 30 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Bộ Y tế phân bổ cho Hà Nội gần 270.000 liều vaccine Moderna.
Hà Nội khống chế được bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Hơn 54 tỷ đồng từ gói hỗ trợ an sinh đã đến với người lao động ở Hà Nội.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Tiêm chủng giúp ngăn chặn 60.000 ca tử vong vì COVID-19 tại Anh.
Thương mại ASEAN-Trung Quốc tăng 85 lần trong 30 năm qua.
Australia chấp thuận kế hoạch đón sinh viên quốc tế của bang New South Wales. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 05 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 vừa ký ban hành quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động ban chỉ đạo chương trình số 05 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Ban chỉ đạo chương trình số 05 hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy Hà Nội, có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do trưởng Ban chỉ đạo phân công. Quy chế cũng quy định rõ chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban chỉ đạo chương trình số 05. Trong đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm liên quan đến ngành mình. Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo các sở ngành quận huyện, thị xã thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của chương trình. Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thuộc cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chương trình số 05 có trách nhiệm đôn đốc tiến độ, tổng hợp kết quả, đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình, điều hành hoạt động của tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo chương trình số 05.
Bộ Y tế vừa ban hành quyết định phân bổ hơn 3 triệu liều vaccine Moderna phòng COVID-19. Số vaccine này vừa được Mỹ viện trợ cho Việt Nam ngày 24-25 tháng 7 thông qua cơ chế COVAX. Lô vaccine này được phân bổ cho 63 tỉnh, thành phố, 23 đơn vị thuộc Bộ Y tế và lực lượng công an quân đội. Cụ thể, 28 tỉnh, thành khu vực miền Bắc được nhận hơn 1 triệu liều, trong đó Hà Nội sẽ tiếp nhận 268.800 liều. Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vaccine hoặc có nhu cầu sử dụng thêm, cần phối hợp với Dự án Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để chủ động điều phối, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên khác theo Nghị quyết số 21 và một số quyết định của Bộ Y tế, đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả. Ngoài ra, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch đảm bảo mỗi đối tượng tiêm chủng được tiêm đủ 2 mũi vaccine Moderna. Vaccine Moderna được Việt Nam phê duyệt ngày 29 tháng 6. Đây là vaccine phòng COVID-19 thứ 5 được Việt Nam phê duyệt khẩn cấp sau AstraZeneca, Sputnik V, Verocell của Sinopharm và Comirnaty của Pfizer Biotech. Trong tháng 7, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 5 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ viện trợ thông qua cơ chế COVAX. Trong đó mới nhất, hơn 3 triệu liều vaccine này về tới Việt Nam ngày 24 và 25 tháng 7.
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, đến cuối ngày hôm qua, toàn thành phố đã hỗ trợ tổng số hơn 54 tỷ đồng cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, theo quyết định số 3642 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trong đó, Hà Nội đã hỗ trợ giảm mức đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho hơn 87.400 đơn vị với gần 1,44 triệu người lao động. Tổng số tiền là hơn 48,6 tỷ đồng. Tạm dừng đóng bỏ quỹ hưu trí, tử tuất cho 13 đơn vị với 924 người lao động. Tổng số tiền là gần 5,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Hà Nội đã xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương đối với hơn 100 trường hợp với kinh phí gần 400 triệu đồng. Ngoài các chính sách chung xuất phát từ đặc thù của địa phương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt kinh phí hỗ trợ hộ nghèo không có người tham gia thị trường lao động, không là lao động tự do mà gia đình gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dự kiến thành phố có khoảng hơn 3.000 hộ được hỗ trợ với mức hỗ trợ tối thiểu là 1 triệu đồng trên một hộ. Theo hướng này, một số địa phương đã chủ động nguồn kinh phí để hỗ trợ hộ cận nghèo vượt qua khó khăn.
Dự kiến 49,8 tỷ đồng sẽ được quận Tây Hồ hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Cụ thể, sẽ được dùng để hỗ trợ cho 22.400 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó có khoảng 11.000 lao động tự do, 1.600 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng, 9.800 lao động thất nghiệp. Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, trong ngày, lực lượng chức năng quận đã triển khai tiêm được 618 mũi vaccine phòng chống COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên tại 9 điểm trên địa bàn. Lũy tích, tổng số đợt 5 quận Tây Hồ đã tiêm được 7.367 mũi vaccine cho người dân trên địa bàn. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân quận tiếp tục triển khai đồng loạt việc phát thẻ vào chợ trên địa bàn các phường thuộc quận. Theo ghi nhận, hầu hết người dân trên địa bàn đều đồng tình hưởng ứng, ủng hộ cách làm của chính quyền.
Nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa và công tác phòng chống dịch trong lưu thông, phân phối khi thực hiện chỉ thị số 17. Theo đó, các sở ngành, quận huyện và thị xã chủ trì tổ chức giải pháp đảm bảo hoạt động của hệ thống bán hàng thiết yếu diễn ra bình thường, thực hiện đầy đủ phương án phòng chống dịch theo quy định, không để lây nhiễm dịch bệnh tại các hệ thống, chỉ đạo cơ quan y tế địa phương nhanh chóng phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ đối với các hệ thống phân phối liên quan đến trường hợp F0 để sớm mở cửa trở lại bán hàng phục vụ nhân dân. Khuyến khích các điểm bán hàng thiết yếu mở cửa 24/24 giờ nếu cần thiết và phù hợp với quy định chống dịch, sẵn sàng phục vụ nhân dân nhằm giãn cách không tập trung đông người vào một thời điểm, đẩy mạnh bán hàng qua thương mại điện tử. Đối với các chợ trên địa bàn, thực hiện giãn cách các quầy bán hàng thiết yếu, đảm bảo khoảng cách và yêu cầu về phòng chống dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế.
Tổng cục Thống kê vừa công bố giá lương thực thực phẩm tăng tại một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 do người dân có tâm lý lo ngại thiếu hàng hóa đã tăng tích trữ. Cùng với đó, giá xăng dầu, giá ga tăng theo giá nhiên liệu thế giới và giá điện sinh hoạt tăng theo nhu cầu sử dụng trong mùa nắng nóng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 năm 2021 tăng 0,62% so với tháng trước và tăng 2,64% so với tháng 7 năm ngoái. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng của năm 2021, CPI tăng 1,64% so với cùng kỳ năm trước và đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Lạm phát cơ bản 7 tháng tăng 0,89%. Tổng cục Thống kê cho biết, so với tháng trước, CPI tháng 7 năm nay tăng 0,62%. Trong đó, khu vực thành thị tăng 0,64%, khu vực nông thôn tăng 0,6%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tháng 7, có 7 nhóm tăng giá so với tháng trước, 3 nhóm giảm giá, còn riêng nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giữ giá ổn định.
Theo Cục Thống kê Hà Nội, nhờ chủ động triển khai các giải pháp cấp bách kiểm soát dịch bệnh và tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 của Hà Nội ước tính tăng 1% so với tháng trước và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các ngành chế biến chế tạo có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số ngành đạt mức tăng cao. 7 tháng năm 2021, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 23,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 47% kế hoạch năm. Lũy kế 7 tháng năm 2021, toàn thành phố thu hút 824,2 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 7 tháng đạt 8.518 triệu đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 7 tháng năm 2021, cả nước có 75.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.065,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% về số doanh nghiệp, tăng 13,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó còn có 29.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 7 năm nay là 105.400 doanh nghiệp. Trung bình mỗi tháng có gần 15.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Cũng trong tháng 7 năm nay, có gần 79.700 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình mỗi tháng có gần 11.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong tháng 7, thành phố Hà Nội có 1.850 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 7 tháng năm 2021, Hà Nội có 15.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội thông tin, từ tháng 5 đến đầu tháng 7 năm 2020, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 11 hộ chăn nuôi thuộc 9 thôn ở các huyện Gia Lâm, Đan Phượng, Chương Mỹ, Thạch Thất. Số lợn tiêu hủy là 213 con, tổng trọng lượng là 10.938 kg. Tuy nhiên, đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội tổ chức triển khai vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đối với các ổ dịch qua 21 ngày và tạm dừng các biện pháp phòng chống dịch. Các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi nhằm phát hiện sớm, báo cáo và xử lý kịp thời nếu có dịch xảy ra trên địa bàn. Hiện dịch bệnh đã được khống chế nhưng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng của Sở tiếp tục phối hợp với địa phương, tăng cường kiểm tra các cơ sở tái đàn, đảm bảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, kịp thời phát hiện các hộ nhập đàn không khai báo. Nếu để xảy ra dịch, đề nghị chính quyền địa phương xử lý vi phạm hành chính theo quy định.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký quyết định tặng bằng khen cho 4 học sinh đạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2021. Các em đều là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tặng bằng khen cho 3 học sinh giành huy chương vàng tại Olympic vật lý và toán học. Mức tiền thưởng 20 triệu đồng trên một em, gồm em Nguyễn Mạnh Quân, Trần Quang Vinh và Đỗ Bách Khoa. Ngoài ra, học sinh Nguyễn Hoàng Nam giành huy chương đồng trong kỳ thi Olympic vật lý châu Á, Thái Bình Dương năm 2021 cũng được tặng bằng khen và tiền thưởng bằng 3 tháng lương cơ sở, tức gần 5 triệu đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các kỳ thi Olympic quốc tế năm nay đều được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Các học sinh của thành phố Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, chuẩn bị tốt cả về tâm lý, kiến thức và kỹ năng để đạt kết quả rất đáng tự hào. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông tin về hình thức khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời gửi lời chúc mừng đến nhà trường và các học sinh. Việc tổ chức lễ khen thưởng sẽ được triển khai vào thời điểm thích hợp khi tình hình dịch ổn định.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thông tư ban hành chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc. Đây đều là ngoại ngữ 1, tức là môn học bắt buộc và được thực hiện theo lộ trình đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Các môn học này được tổ chức giảng dạy từ lớp 3 đến lớp 12, mỗi môn có thời lượng là 1.155 tiết, trong đó cấp tiểu học có 420 tiết, 4 tiết trên một tuần, cấp trung học cơ sở có 420 tiết, 3 tiết trên một tuần, cấp trung học phổ thông có 315 tiết, 3 tiết trên một tuần. Việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông các môn tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc cũng là cơ sở để triển khai biên soạn, lựa chọn bộ sách giáo khoa tương ứng và các tài liệu tham khảo đi kèm. Theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, học sinh phổ thông bắt buộc phải học một ngoại ngữ, gọi là ngoại ngữ 1 và được tự chọn thêm ít nhất một ngoại ngữ khác, gọi là ngoại ngữ 2, theo nguyện vọng của mình và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục. Ngoại ngữ 1 là môn học bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12. Cơ sở giáo dục có thể tổ chức học ngoại ngữ 1 bắt đầu từ lớp 1 nếu học sinh có nhu cầu và cơ sở giáo dục có khả năng đáp ứng. Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn, có thể tổ chức dạy học bắt đầu từ lớp 6 và kết thúc ở bất kỳ lớp nào, tùy theo nhu cầu của học sinh và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.
Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng, vàng trong nước tiến sát mức 58 triệu đồng một lượng. Vàng thế giới vẫn thấp hơn 6,58 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm. Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 56,7 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 57,4 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng hiện đang cao hơn giá mua 700.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 56,5 và 57,95 triệu đồng một lượng. So với chốt phiên giao dịch ngày 29 tháng 7, giá vàng tại Doji giữ nguyên cả ở chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji đang ở mức 1,45 triệu đồng một lượng. Sáng nay, trên thị trường thế giới, giá vàng đang được niêm yết trên Kitco là 1.830,3 đô la Mỹ một ounce, tương đương 50,82 triệu đồng một lượng, thấp hơn 6,58 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.
Sau khi Chủ tịch UBND thành phố ký ban hành chỉ thị số 17 về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố, ngày hôm qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra mắt đoàn xe mô hình tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 để người dân kịp thời nắm bắt và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8, đoàn xe tuyên truyền gồm 5 xe mô hình gắn pano, áp phích và loa phát thanh thực hiện tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 trên các khu phố trung tâm, các tuyến đường lớn thuộc 30 quận, huyện, thị xã ở thủ đô Hà Nội. Nội dung tuyên truyền là tập trung cổ vũ, vận động người dân thực hiện nghiêm chỉ thị số 17, thông tin về đường dây nóng tiếp nhận những phản ánh về tình hình thực hiện quy định phòng chống dịch trong cộng đồng, giúp cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, xử lý tình huống, ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Việc tổ chức đoàn xe tuyên truyền nhằm thúc đẩy hơn nữa ý thức, trách nhiệm của người dân thủ đô trong việc chung sức, đồng lòng, chấp hành các quy định về phòng chống dịch, ngăn chặn thành công dịch COVID-19, đưa đời sống xã hội sớm trở lại trạng thái bình thường mới.
Trong những ngày này, ngay cả khi hơn 20 tỉnh thành đang thực hiện lệnh giãn cách theo chỉ thị 16, hàng loạt tour du lịch giá chạm đáy vẫn được tung ra với lịch trình từ tháng 8. Giá tour chọn gói 4 ngày 3 đêm từ Hà Nội tới Cam Ranh chỉ khoảng 7,3 triệu đồng một người, gồm vé máy bay khứ hồi, nghỉ tại resort 5 sao, bao ăn 3 bữa một ngày. Hay như combo mùa dịch Covid, Hà Nội Phú Quốc 4 ngày 3 đêm, khởi hành tháng 10, bao gồm vé máy bay khứ hồi và phòng khách sạn 5 sao có ăn sáng, giá chỉ 6 triệu đồng một người. Như vậy, so với trước dịch COVID-19, giá tour chọn gói đã giảm khoảng 50%. Tuy nhiên, tất cả các tour được phép tung ra thị trường đều kèm theo điều kiện du khách phải có giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine hoặc giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 còn hạn trong khoảng 72 giờ đối với cả test nhanh lẫn PCR.
Ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Hoàng Nga liên quan đến vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 29 tháng 7 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Huy Lập, Giám đốc và Phạm Thị Kim Oanh, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Hoàng Nga về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tống đạt đối với hai bị can, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức cá nhân liên quan, xác minh thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây, một nhóm sinh viên của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xây dựng thành công một ứng dụng có thể tự động phát hiện hành vi gian lận thi cử của thí sinh thông qua camera giám sát. Nghiên cứu này có thể sẽ góp phần hỗ trợ giám thị trong quá trình coi thi và hạn chế tình trạng gian lận thi cử. Phóng viên thời sự phản ánh. Với phần mềm này, hệ thống có thể phát hiện 97% hành vi gian lận trong thi cử với độ chính xác cao. Nếu thí sinh có các biểu hiện như quay ngang, quay ngửa, nhổm lên, liếc bài, làm việc riêng dưới gầm bàn, ngay lập tức sẽ bị camera ghi nhận với các thông số rõ ràng. Ngay sau đó, khuôn mặt của thí sinh có hành vi gian lận cũng sẽ được phần mềm nhận diện, lồng nhạc. Em Hoàng Tùng Lâm, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.
Và em thấy là cái việc mà một thầy cô giám thị mà phải kiểm soát nhiều camera ở nhiều phòng kiểm tra cùng một lúc thì nó sẽ rất là phức tạp và nó sẽ dễ gây ra sai sót. Thế nên là bọn em mong muốn là với cái sự tiến bộ của cái công nghệ trí tuệ nhân tạo hoặc là xử lý ảnh, thì em mong muốn là phải tự động được một phần nào về công việc đó.
Đây là công trình nghiên cứu của Hoàng Tùng Lâm, Bùi Ngọc Hải, Nguyễn Đức Linh, Đào Lê Huy và Phan Thành Trung. Cả năm đều là sinh viên năm cuối của khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Lên ý tưởng và khởi động từ tháng 8 năm 2020, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, quá trình nghiên cứu bị ngắt quãng, nhưng sau 8 tháng, nhóm nghiên cứu đã cơ bản hoàn thành mục tiêu ban đầu. Do vậy, quá trình nghiên cứu gặp không ít khó khăn. Em Phan Thành Trung, sinh viên K12, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và tiến sĩ Vũ Việt Thắng, giảng viên Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết.
Dữ liệu em hoàn toàn không có, em phải lên kế hoạch để mô phỏng lại tất cả những cái trường hợp có thể xảy ra và kiểu làm cho cái dữ liệu nó đa dạng nhất có thể.
Thực ra thì mỗi bạn cũng ở sống ở một nơi và thực ra trong thời buổi dịch như này nữa thì thực ra để các bạn ấy có thể hoàn thành được cái đề tài này cũng là một thách thức. Quan trọng nhất ấy là rèn luyện cho các bạn ấy cả một cái kỹ năng làm việc nhóm nữa. Đấy là điều rất quan trọng và các bạn cũng đã biết phân chia đầu việc. Bản thân tôi khi hướng dẫn các bạn thì tôi cũng đã cho các bạn ấy có một kế hoạch cụ thể theo tuần, theo tháng và sau đó rồi thì các bạn ấy cũng rất là chủ động. Các bạn chủ động trong cái việc giải quyết những bài toán nhỏ, các bạn chủ động tìm tài liệu, các bạn ấy chủ động nghiên cứu.
Nhóm trưởng Hoàng Tùng Lâm khẳng định đây chỉ là khởi đầu, nhóm tiếp tục phát triển công trình của mình trong tương lai và ứng dụng vào thực tiễn. Thay vì nhận diện, xử lý được hình ảnh cơ bản như hiện tại, mục tiêu sắp tới sẽ là nhận diện được hành vi phức tạp trên nhiều camera cùng một lúc với quy mô lớn hơn, bám sát vào thời gian thực tế. Ông Đặng Trần Hợp, trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận xét.
Hiện nay thì cái ứng dụng thì toàn bộ cái mô hình huấn luyện thì chúng tôi đã triển khai. Tuy nhiên là để mà đưa cái ứng dụng này vào thực tế thì cũng cần phải có những cái đầu tư thêm.
Qua đây có thể thấy những nghiên cứu khoa học của sinh viên đang dần được nâng cao chất lượng, rất gần gũi và rất thực tế với cuộc sống và trải nghiệm của giới sinh viên. Việc tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ở bậc đại học sẽ giúp các bạn sinh viên tích lũy thêm nhiều kiến thức từ nhiều lĩnh vực ngoài chuyên môn và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết để thành công trong xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, khu vực Hồ Văn thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, xưa kia vốn là nơi dành cho sĩ tử Bình Thơ. Tuy nhiên, trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, khu vực này đã phần nào bị lãng quên. Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám hiện đang có kế hoạch sẽ phục dựng lại không gian văn hóa này. Điều này không chỉ trả lại giá trị đích thực cho Hồ Văn mà còn hứa hẹn sẽ có thêm một không gian văn hóa cho quần thể khu di tích Văn Miếu nói riêng và Hà Nội nói chung. Sinh ra và lớn lên quanh khu vực Hồ Văn từ những năm 40, ông Võ Anh Tuấn đã chứng kiến sự thay đổi của Hồ Văn trong hơn 70 năm qua. Từ một khu hồ lớn rộng 12.000 m2 có chức năng điều tiết ngập úng cho thành phố, thì nay Hồ Văn bị thu hẹp lại chỉ còn hơn 1.000 m2 do quá trình đô thị hóa, ông Tuấn cho biết.
Nếu mà cái Hồ Văn này mà được cải tạo ấy, thì cái thứ nhất là về cái môi trường, coi như là dân xung quanh đây sẽ được coi như là hưởng cái không khí nó trong lành, hồ trong sạch.
Mong mỏi khu vực Hồ Văn được cải tạo không chỉ là của riêng ông Tuấn, mà đó còn là mong mỏi chung của những hộ dân sinh sống quanh khu vực này. Bởi có giai đoạn Hồ Văn được xem là một không gian công cộng, không phải thuộc quần thể Văn Miếu, nên đã dẫn đến tình trạng lấn chiếm, xâm phạm nghiêm trọng, thậm chí đã từng xảy ra những vụ việc gây mất trật tự an ninh. Ông Dương Chí Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội nói.
Ủy ban Nhân dân phường đã thông báo cái dự án làm và nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ trong việc là khi mà chúng ta phục dựng lại tòa Phương Đình và khôi phục lại Gò Kim Châu thì đem lại cái cảnh quan trong toàn bộ quần thể của khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám và nhân dân cũng rất là phấn khởi.
Dự án cải tạo Hồ Văn dự kiến sẽ phục dựng Phương Đình trên Gò Kim Châu, một gò đất ở giữa hồ vốn bỏ hoang hàng chục năm qua. Theo lịch sử ghi chép lại, vào thời Lê, trên gò đất này có dựng Phán Thủy Đường, là nơi tụ họp bình văn, đọc thơ của các sĩ phu Bắc Hà. Nếu phục dựng không gian này và chỉnh trang cảnh quan xung quanh, Hồ Văn sẽ được trả lại đúng hình dáng nguyên bản như ý tưởng xây dựng của các vua Lý từ hơn 1.000 năm trước. Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cho rằng,
trước hết là khi mà Hồ Văn được cải tạo xong thì có một cảnh quan của Hồ Văn trước hết là rất là sạch, đẹp. Và cái điều thứ hai là khi mà Hồ Văn có những hoạt động đấy, thì rõ ràng là những hoạt động đấy sẽ làm cho cái việc thu hút khách đến tham quan. Và chúng tôi hy vọng rằng là với những hoạt động đó thì cũng sẽ những người dân xung quanh, đặc biệt là hiện nay đang sinh kế gần khu vực Hồ Văn sẽ có những điều kiện để có những cái thu nhập nhất định.
Kể từ năm 2016, Trung tâm Văn hóa Giáo dục và Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám đã tổ chức nhiều hoạt động hội sách, hội chữ tại Hồ Văn, cho thấy những khởi đầu về sự hồi sinh của khu vực này. Năm nay, dự án phục dựng đang được gấp rút thực hiện, nối dài thêm kỳ vọng về không gian văn hóa này, biến nơi đây là điểm đến phục vụ cho cộng đồng dân cư, người dân và du khách.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chiều hôm qua, phiên họp đặc biệt của Hạ viện Malaysia đã không thể nhóm họp sau 5 lần điều chỉnh giờ. Phó Chủ tịch Hạ viện Rashid Hassan cuối cùng đã phải quyết định chuyển ngày họp sang ngày 2 tháng 8. Sáng hôm qua, ông Rashid Hassan thông báo phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca tại Hạ viện lên 4 ca và những người này đều có mặt từ ngày 26 tháng 7. Do đó, việc tiến hành xét nghiệm là cần thiết. Đây là lần thứ 5 Quốc hội Malaysia đưa ra thông báo điều chỉnh giờ họp chỉ trong buổi chiều sau tuyên bố của nhà vua cáo buộc chính phủ vi phạm hiến pháp về việc thu hồi các sắc lệnh khẩn cấp mà không được sự đồng ý của ông. Ông cũng bày tỏ thất vọng trước việc chính phủ không thông báo về vấn đề này tại Quốc hội.
Đêm hôm qua, Bộ Y tế Israel thông báo đã bắt đầu tái triển khai hệ thống thẻ xanh nhằm siết chặt kiểm soát việc đi lại của người dân trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đang ngày một tăng tại quốc gia này. Phát biểu sau phiên họp vào tối hôm qua, Thủ tướng Israel Naftali Bennett kêu gọi người dân, đặc biệt là thanh niên và trẻ em, hãy tích cực đi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 để góp phần ngăn chặn làn sóng lây lan của biến thể Delta tại Israel. Ông Bennett cũng khẳng định sẽ cố gắng không áp dụng thêm các biện pháp phong tỏa có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ông Bennett cũng cho biết từ ngày 3 tháng 8, nước này sẽ triển khai tiêm mũi vaccine thứ 3 ngừa COVID-19 cho người trên 60 tuổi. Tổng thống Isaac Hezo sẽ tiêm mũi vaccine thứ 3 vào sáng nay. Đến nay, hơn 62% trong tổng số 9,2 triệu người dân Israel đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và khoảng 57% người dân đã được tiêm đủ mũi thứ hai.
Ngày 29 tháng 7, quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đã ký ban hành luật bầu cử cho cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên của nước này, dự kiến diễn ra tháng 10 tới. Cuộc bầu cử diễn ra một năm trước khi quốc gia Ả Rập vùng vịnh này đăng cai giải vô địch quốc gia, giải bóng đá thế giới World Cup. Trong cuộc bỏ phiếu này, người dân sẽ bầu ra 30 thành viên, tức 2/3 trong số 45 ghế trong hội đồng Shura. 15 thành viên còn lại sẽ do quốc vương bổ nhiệm. Hiện nay, toàn bộ thành viên hội đồng đều được bổ nhiệm.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày hôm qua thông báo Seoul sẽ thúc đẩy việc đoàn tụ trực tuyến đối với những gia đình bị ly tán với Bình Nhưỡng, coi đây là một dự án liên triều cấp thiết nhất. Trước đó, vào ngày 28 tháng 7, thư ký báo chí văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Park So-hyun cho biết Seoul đang xem xét tổ chức các cuộc đối thoại trực tuyến với Bình Nhưỡng sau khi hai nước này khôi phục đường dây liên lạc giữa hai miền vào một ngày trước đó. Ông Park So-hyun cho rằng việc khôi phục đường dây liên lạc là dấu mốc khởi động cho tiến trình cải thiện quan hệ song phương. Tuy nhiên, việc này làm chưa đủ để hai bên có thể bước vào đối thoại thực chất.
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga đã nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ để tái khởi động các cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai cường quốc vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Trong phát biểu của mình, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng hai nước cuối cùng sẽ phải thảo luận về việc mở rộng các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân với sự tham dự của các cường quốc khác. Ông nhấn mạnh phía Nga ưu tiên sự tham gia của Pháp và Anh trong vấn đề này. Điều này liên quan tới quyết định gần đây của Anh về việc tăng 40% kho đầu đạn hạt nhân lên tối đa 260 vũ khí. Trong khi đó, hãng tin Interfax của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Mỹ hy vọng Trung Quốc sẽ tham gia các cuộc đàm phán sâu rộng hơn về kiểm soát vũ khí hạt nhân.
Ngày hôm qua, Armenia và Azerbaijan đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn mà hai bên đã đạt được một ngày trước đó nhờ vai trò hậu thuẫn của Nga. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Armenia cho biết các binh sĩ Azerbaijan đã nổ súng về phía vị trí của binh sĩ Armenia ở khu vực biên giới Gehakunik vào sáng sớm cùng ngày, buộc các binh sĩ Armenia có hành động đáp trả. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cũng ra tuyên bố cho rằng lực lượng Armenia đã sử dụng súng máy, súng phóng lựu đạn và lựu đạn cầm tay tấn công vào một ngôi làng ở khu vực Kabeza và buộc các binh sĩ Azerbaijan phải nổ súng đáp trả.
Theo số liệu thống kê chính thức công bố ngày hôm qua, thương mại hai chiều giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Trung Quốc đã tăng vọt 85 lần kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ đối thoại cách đây 30 năm. Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Ren Hongbin cho biết Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 12 năm liên tiếp. Năm 2020, ASEAN cũng trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Trong nửa đầu năm nay, thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ 38,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tư qua lại giữa ASEAN và Trung Quốc đã vượt 310 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 6. Trong khi doanh thu của các doanh nghiệp Trung Quốc từ các hợp đồng dự án tại các nước ASEAN đạt 350 tỷ đô la Mỹ.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Trong ngày thi đấu hôm qua của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020, Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự vòng loại 800m tự do nữ môn bơi. Ánh Viên có khởi đầu tương đối tốt khi cô hoàn thành 50m đầu tiên ở vị trí thứ 3. Đến khoảng 300m, Ánh Viên xếp thứ 6 và vẫn còn nhanh hơn kình ngư Arianna Valnoli của San Marino. Ở những mét tiếp theo, Ánh Viên bị tuột xuống cuối và cách top đầu đến gần 10 giây. Kình ngư của Việt Nam nỗ lực trong những mét cuối nhưng không thể tránh khỏi việc về đích cuối cùng với thời gian 9 phút 03 giây 56. Về nhất ở đợt bơi vòng loại thứ nhất là vận động viên Thomas Ip của New Zealand với thành tích 8 phút 32 giây 51, nhanh hơn Ánh Viên đến gần nửa phút. Dự kiến vào lúc 18 giờ 23 phút hôm nay, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng sẽ bước vào phần thi vòng loại nội dung 1.500m tự do. Huy Hoàng sẽ tranh tài ở lượt bơi vòng loại thứ 3. Tại nội dung này, Huy Hoàng sẽ tranh tài với các đối thủ rất mạnh như Christiansen của Na Uy, Domenico Acezenza của Italia và Florian Weibrock của Đức. Thành tích tốt nhất của Huy Hoàng ở nội dung 1.500m tự do là 14 phút 58 giây 14. Chuyển sang các thông tin thể thao của Olympic quốc tế. Ở trận tứ kết môn quần vợt, Novak Djokovic gặp tay vợt chủ nhà Case Nishikori. Nole bẻ game đối thủ ngay trong những game cầm ra bóng đầu tiên. Anh có thêm break ở game thứ 8 để thắng 6-2. Sáng set 2, Nishikori có cơ hội giành break đầu tiên kể từ đầu trận nhưng không thành công. Sau đó, tay vợt số 1 thế giới thắng liền 6 game để kết thúc set 2 trong vòng 29 phút. Ở bán kết, Novak Djokovic sẽ gặp Alexander Zverev. Djokovic chỉ còn cách huy chương vàng Olympic 2 trận thắng. Trong khi đó, ở cặp bán kết đầu tiên là cuộc đọ sức giữa Karen Khachanov của Ủy ban Olympic Nga với Karina Busta của Tây Ban Nha. Busta đã có chiến thắng 6-2-7-6 trước hạt giống số 2, Dani Medvedev.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 30 tháng 7 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, tối không mưa, gió nhẹ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Phạm Oanh, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thùy Linh, Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.